1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây thì xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ ba, thời tiết vẫn rất là đẹp, không có gì để phàn nàn anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, thời tiết rất là đẹp nhưng mà các nhà dự báo thời tiết cũng cảnh cáo khi mà chúng ta hút thuốc, nhớ là dập nó tắt, đừng có dục ra ngoài cỏ, ngoài nó khô lắm. Nó rất là dễ bị cháy, trong khi đó gió lại thổi rất lớn. Thành ra là khi mà đã cháy rồi đó thì thường thường là cháy rất là lớn. Ngày hôm nay không có mưa, ngày mai cũng thế, ngày mốt cũng vậy, ngày thứ sáu cũng không có mưa. Và ngày thứ bảy mặc dù là có mây nhiều nhưng mà xác suất mưa rất là nhỏ, nhiệt độ cũng tương đối khá là ấm áp. Thưa quý vị, ngày hôm nay tin tức cũng có nói là người Mỹ bây giờ chúng ta cuối cùng cũng có thêm cái giờ ngủ. Nhưng mà mỗi tối chúng ta chỉ có khoảng thêm 18 phút để ngủ so với lại cái khoảng thời gian 2003. Các nhà nghiên cứu thì họ nói rằng như thế cũng là một cái dấu hiệu tích cực đấy. Bởi vì khi mà chúng ta ngủ nhiều thì chúng ta có thể sẽ làm việc tốt hơn, hoặc là chúng ta sáng tạo nhiều hơn, hoặc là sản xuất nhiều hơn. Đó là lời của bác sĩ Matthew Basner. Bà là cái... giáo sư dạy về cái môn ngủ cũng như là tâm lý tại trường đại học University Pennsylvania, và cũng là cái người đứng đầu cái nhóm phân tích về những cái dữ liệu của chính phủ liên bang. Người Mỹ bây giờ đó thì mỗi một buổi tối như vậy thì họ có thể ngủ thêm được có 1 phút 40 giây, mà và tính theo mỗi năm vào cái khoảng thời gian từ năm 2003 cho tới năm 2016. Và người ta bây giờ ngủ thêm giờ vào những ngày cuối tuần, nhưng mà không có nhiều lắm. Mỗi một cuối tuần như vậy đó thì người ta chỉ ngủ thêm được có 50 second trong một năm. Và trung bình như vậy thì người Mỹ có thêm khoảng 8 tiếng đồng hồ để ngủ vào những cái ngày thường hơn là những cái ngày cuối tuần. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta nghỉ ngủ đó thì cái khoảng thời gian nó không có được đồng đều. Khoảng chừng 1/3 người trưởng thành thì ngủ không có đủ. Tức là nếu mà ai ngủ dưới 7 tiếng đồng hồ thì gọi là không có ngủ đủ. Nếu mà chúng ta ngủ không có đủ đó thì nó có liên hệ đến cái bệnh gọi là béo phì, hoặc là không có chú tâm vào được, hoặc là bị bệnh tiểu đường loại 2, hoặc là bị bệnh tim. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải nếu mà ngủ không có đủ. Để mà chống lại về cái vấn đề này, hoặc là để chúng ta có thể ngủ được kỹ hơn, sâu hơn, thì các chuyên gia là họ yêu cầu trước khi đi ngủ chúng ta đừng có đi vào computer, đừng có đi vào Facebook, hoặc là không có coi TV. Và có một cái thời điểm nhất định cho mỗi tối, tức là 7 giờ, 8 giờ hay là 9 giờ chúng ta lên giường là phải lên giường vào giờ đó, chứ không có phải là ngày lúc thì 8 giờ, ngày hôm sau thì 9 giờ, ngày hôm sau thì 10 giờ. Và tránh là đừng có ngủ trưa, hoặc là làm việc trong một cái môi trường được xem là quá thoải mái, chúng ta lại buồn ngủ trong lúc đó. Người Mỹ thì rõ ràng là họ có thể ngủ thêm được thì chỉ có bằng cách là chúng ta lên giường sớm hơn. Nhưng mà nói chung là cái mùa này thì lên giường chúng ta sớm lắm, là bởi vì mới có 7-8 giờ mà trời tối om rồi, phải không anh? anh Đăng Khoa. Chứ còn mùa hè nó 9-10 giờ trời vẫn còn mặt trời, thành ra là chắc là bà con thiếu ngủ vào mùa hè nhiều hơn.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đối với những người làm về truyền thanh thì phải đi ngủ sớm, tại vì sáng sớm là phải dậy sớm rồi, 6-7 giờ là phải on air rồi, cho nên là phải đi ngủ sớm, nếu không thì sáng không có dậy nổi. Và đúng như với lại thật sự là mùa đông á, khi thời tiết của nó lạnh và nó mau tối hơn, nó dễ làm cho chúng ta đi ngủ và muốn ngủ nhiều hơn là so với mùa hè. Mùa hè thời tiết nó nóng và nó mau, nó cái ngày nó dài hơn, cho nên rằng là chúng ta cảm thấy rằng là nhiều khi bắt đầu trời mà bắt đầu tối dần á, thì thật ra là đã 9 giờ rồi thì chúng ta lại đi ngủ trễ hơn một chút. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle phần thương mại thì cũng có cái phần tin nói về việc rằng là những cái trung tâm thương mại, những cái nhà bán lẻ tại thành phố Houston thì có cái dấu hiệu đã giảm so với những cái năm trước đây. Bởi vì là cái sự phát triển ngày càng tăng của cái việc mua bán online, và điều này thì làm cho các cái nhà phát triển, các trung tâm thương mại tại những khu đô thị lớn nói chung và Houston nói riêng á, thì tạm dừng lại cái việc xây dựng. Theo ước tính hàng năm á, thì có khoảng 3,3 triệu feet vuông các trung tâm mua sắm mới sẽ được hoàn thành trong khu vực Houston. Thì con số này giảm 23% so với năm ngoái. Đó là con số mà các công ty địa ốc đã tiến hành khảo sát các cái nhà bán lẻ cũng như là những nhà phát triển trong 25 năm qua. Cái dự báo này thể hiện cái sự suy giảm rõ rệt trong cái quá trình xây dựng, khi mà các nhà bán lẻ đã xây dựng lên thêm 11 trung tâm mua sắm theo các cái khu vực mới tại cái vùng Northwest của thành phố Houston, tại khu vực Grand Parkway. Nơi đây thì có khá là nhiều những cái khu nhà mới được xây dựng lên và nhiều người cũng đến đây để mà ở, cho nên cái nhu cầu mà shopping và mua sắm tại những khu này cũng tương đối khá là cao. Thì cái ảnh hưởng của cơn bão Harvey cái năm vừa qua thì cũng đã gây ra cái việc là kéo dài thời gian xây dựng ở một số nơi. Dự trù là sẽ hoàn thành trong năm nay, tuy nhiên thì nó phải kéo sang tới năm 2019. Hai cái nhà bán lẻ lớn trên Hoa Kỳ, đó là Walmart và Target, thì nói rằng là họ không có kế hoạch mở các cái cửa hàng mới tại Houston vào năm nay 2018. Chúng ta cũng biết rằng là các cái nhà bán lẻ khác, những cái cửa hàng lớn khác như là Sam's Club, Sears hoặc là Toys R Us thì gần đây cũng đã ra cái thông báo là đóng cửa hàng trăm cái cửa hàng bởi vì cái lượng khách đã giảm hoặc là chuyển sang mua sắm online nhiều hơn. Và nhiều cái khu trung tâm xây dựng thì đang được cho thuê hoặc là được bán lại cho những cái nhà thầu khác với cái giá rẻ hơn. Tuy nhiên thì vẫn có một vài những cái nhà bán lẻ đang cố gắng để mà thay đổi cái cách hoạt động để mà thu hút khách hàng nhiều hơn. Ví dụ như là Target thì tháng 11 năm ngoái thì công ty này cũng đã mở một cửa hàng mới ở khu vực Richmond phía tây nam thành phố Houston. Và cái điều đặc biệt đối với cửa hàng này á, là nó có hai phần. Một phần là nó sẽ dành riêng cho những người mà tới đây không có ý định mua hàng, họ chỉ tới họ xem những cái món đồ và họ có thể xài thử xem như thế nào. Và một cái phần thứ hai đó là dành cho những người mà họ biết chắc rằng họ sẽ mua những cái món đồ đó, họ tới và họ mua không cần phải tìm kiếm xung quanh, cũng không cần phải mất nhiều thời gian. Mặc dù là như vậy thì người ta dự đoán rằng là trong năm 2018 và cho tới năm 2020 thì vẫn sẽ có những trung tâm thương mại khác mới mở ra tại khu vực Houston cũng như những vùng phụ cận, mặc dù rằng là cái sự phát triển mạnh của những công ty online, bởi vì là vẫn có rất là nhiều người sẽ tiếp tục đổ về thành phố Houston và họ sẽ mua những cái khu nhà mới, xây ra những khu nhà mới, và đương nhiên lúc đó thì tại những khu này thì những cái nhu cầu mua sắm tại các cửa hàng vẫn sẽ rất là cao, và cũng sẽ có những cái trung tâm lớn, những cái chợ lớn sẽ tiếp tục được mở ra, như là Kroger cho biết rằng họ sẽ mở hai cửa hàng ở tại khu vực Northwest. Ngoài ra thì cái chuỗi chợ Esmark thì cũng sẽ mở ra một cửa hàng mới cũng tại khu vực Grand Parkway trong cái khu vực Asian Town, thì dự trù là sẽ được mở ra vào năm nay 2018, mùa hè năm 2018. Và rất là nhiều những cái nhà bán lẻ họ cho biết rằng là mặc dù là đóng cửa khá là nhiều các cửa hàng tại những thành phố khác trên Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì ở Houston họ vẫn muốn mở và thậm chí rằng là mở nhiều hơn, bởi vì họ nói rằng trong vòng vài năm nữa thì sẽ có rất là nhiều người về đây sinh sống và Houston vẫn sẽ là một trong những cái thị trường bán lẻ cạnh tranh nhất trên toàn Hoa Kỳ. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Những cái món hàng mà bán ở trên mạng Internet á, thì mỗi ngày một bán chạy các cửa tiệm mà họ mở ra đó thì bây giờ là thiếu khách, nhưng mà phở thì chắc chắn là không có order Internet được, phải không anh Đăng Khoa?
Cho nên nó là ở trên đó mà nó tới nó nguội rồi, đâu
ăn
nó nguội,
vâng anh không có ngon. Nhất là quý vị nào mà khó khăn anh nói là bây giờ phở tái thì không biết là để phở tái bên ngoài mà nước lèo thì lại không có đủ nóng để mà tái. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Dallas chúng tôi cũng đã nói qua về cái việc là bây giờ cái kế hoạch sẽ xây một cái đường ray xe lửa tốc hành từ Dallas tới Houston nó đã thành sự thật rồi. Và tối ngày hôm qua thì cái cơ quan Texas Central Partner họ có công bố là họ đã chọn được cái mảnh đất rộng 60 mẫu Tây ở phía đông nam trên xa lộ 30 và 35 ở thành phố Dallas để làm cái trạm xe bus, xe lửa tốc hành đầu tiên của họ ở thành phố Dallas. Và họ dự trù là sẽ ráp một cái đường ray xe lửa tốc hành trị giá lên tới cả 15 tỷ Mỹ Kim từ thành phố Dallas kéo dài sang cho tới thành phố Houston. Và ngày hôm qua thì Texas Central Partner họ cũng đã đưa ra về cái bản đồ. Theo đó thì người ta có thể nhìn thấy rõ là họ đã vẽ xong hết tất cả cái họa đồ để có thể xây một cái trạm xe bus như vậy ngay trong gần thành khu downtown Dallas, ngay trên phía nam của cái đường Riverfront Boulevard và Austin Street. Thì các giới chức của cái tổ chức này thì họ nói rằng là họ dự trù là sẽ động thổ về cái đường ray xe lửa tốc hành này vào cuối năm 2019. Đó là cái thời điểm sớm nhất mà họ có thể thực hiện được. Chúng ta biết được rằng nếu mà cái đường ray xe lửa tốc hành chạy từ thành phố Dallas thẳng tới Houston thì nó chạy một cái tốc độ rất nhanh. Chỉ cần trong vòng 90 phút là anh Đăng Khoa có thể đến thăm chúng tôi ở thành phố Dallas rồi, chứ không phải đợi lái xe cho tới 4-5 tiếng đồng hồ đó anh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu như cái đó mà thành sự thật thì chỉ trong vòng 90 phút. 90 phút rõ ràng nó ngắn hơn rất là nhiều so với cái việc phải lái xe 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng đồng hồ tới thành phố Dallas thăm anh Quang Hưng. Mà nếu như cái đó mà nó thành hiện thực á, thì chúng ta có thể gặp nhau vào buổi sáng, rồi buổi chiều lại quay trở về, cuối tuần thì lại có thể lai rai với nhau, phải không anh Quang Hưng?
Đương nhiên rồi, 90 phút mà lái qua bên Houston để mà thưởng thức một cái tô phở thì là hết sảy rồi, phải không anh?
Dạ vâng, và hy vọng là cái điều đó nó sẽ thành hiện thực, và lúc đó thì sẽ có rất là nhiều người ở tại thành phố Houston và Dallas họ có thể gặp mặt nhau dễ dàng hơn, công việc cũng như là những cái hoạt động khác. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả của hai miền Houston và Dallas cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều bình an, thật nhiều niềm vui cũng như là công việc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.